sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bước vào một tuần làm việc mới rồi, và bây giờ là mùng 11, tức là hết mùng rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, vẫn còn mùng. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trời hết mưa, người hết bệnh, nhưng mà Tết vẫn còn, chị Thu Nga.
Đúng rồi, bữa nay mới có mùng 10 mà thôi, còn mùng mà. Không mùng chúng ta cũng kéo mùng, huống chi là có mùng. Và Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay thì trời ở Dallas Fort Worth vẫn tiếp tục là đẹp. Và trước đây thì mưa cả nguyên, cả một tuần mưa không dứt, nhưng mà tới ngày Chủ nhật thì trời tự nhiên là trời quang mây tạnh ra. Rồi tới ngày hôm nay thì cũng vẫn còn đẹp. Ngày hôm nay cao nhất đến 66 độ, vào buổi tối là 48. Ngày nay có mây mà ít thôi, rải rác nhưng mà cũng có mặt trời nữa. Nhưng mà tới ngày mai thì lại u ám trở lại, và ngày mốt cũng u ám trở lại. Ngày mai là 62-58 và mưa là 90%. Ngày thứ tư cũng mưa 90% và nhiệt độ lên cao 69-47. Và ngày thứ năm vì mưa nhiều quá cho nên nó tụt xuống chỉ còn có 59-38. Vẫn ăn bánh chưng, bánh tét vẫn còn. Bây giờ ăn không hết thì làm gì hả Đăng Khoa?
Ăn không hết thì chiên để ăn. Tại vì thật ra thì cũng có nhiều người, người ta nhắc tới Tết là nhắc tới bánh chưng, thịt kho, hột vịt, bánh tét rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì người ta nói tháng Giêng là tháng ăn chơi, hết mùng thì vẫn còn bền, cũng rất là hết cả tháng 1 thì chúng ta vẫn còn Tết. Nhiệt độ thì thật ra cuối tuần vừa qua Houston thì mưa, nói chung là mưa cũng rất là nhiều. Ngày hôm qua thì nhiều nơi đã có mưa và nhiệt độ thì cũng giảm xuống đôi chút, tuy nhiên cũng không còn quá lạnh. Lúc này bên ngoài là 56 độ và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 71. Gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và đêm nay thì xuống thấp là 59, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Tuy nhiên qua ngày mai thứ ba thì lại tăng lên tới 50% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều, là những con số 7. 76 cao nhất cho ngày mai và buổi tối xuống thấp là 69.
Dạ vâng, cô Thu Nga vẫn còn luyến tiếc Tết khi mà Kiko cho rằng hôm nay vẫn chỉ là mùng 10, thật ra 11 rồi.
Ủa, bữa nay 11 không?
Hôm nay là mùng 11 rồi.
Mùng 10? Mùng 11 hả?
Dạ.
Ồ, bây giờ tới mùng 11 rồi. À, tại vì không nhất định là không chịu thả mùng đi.
Nhất định là không chịu hết Tết.
Không chịu hết Tết.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, cô Nico dành bản tin đầu tiên cho biết. Ngày hôm nay là chính thức bước qua tháng 6 tháng sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston. Và bây giờ những người mà thuê mướn các căn nhà thì vẫn chưa thể trở lại những cái căn apartment bị ngập lụt của mình, và bây giờ cuộc sống khá khó khăn. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết cơ quan súng trường NRA đã có một phát ngôn nhân về vấn đề công cộng mới, là một gương mặt nữ, đó là bà Dana Loesch, để trở thành phát ngôn nhân mới cho tổ chức đầy quyền lực này, vốn từ trước đến giờ thường là do những người đàn ông trung niên da trắng lãnh đạo. Nhưng bây giờ sau cái vụ mà Florida thì có vẻ như tổ chức này muốn làm mềm mại hóa hơn cái hình ảnh của mình trong mắt công chúng, nên vì thế đã bổ nhiệm một gương mặt công chúng mới, đó là bà Dana Loesch. Các sòng bài tại Alabama thì đang phải đối mặt với một sự mất mát khi mà các cuộc tranh tụng vẫn đang tiếp diễn, và nếu mà không có qua được đó thì có thể các sòng bài này sẽ đóng cửa và gây thiệt hại khá lớn. Và cuối cùng là liên quan đến khi mà hạn chót của chương trình DACA đang ngày một đến dần, gần kết thúc rồi thì các nhà thờ bắt đầu mở cửa ra để đón những người nhập cư, những người di cư mà có thể nếu mà chương trình này không được thông qua thì nó sẽ những người này sẽ bị trục xuất. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Conico sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay nói về lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn. Trước hết thì miền Bắc Hàn họ cũng muốn có một cái sự thương thảo đối với lại Hoa Kỳ. Đó là nhà săn phủ tổng thống của Nam Hàn đã cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Trong khi đó thì Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang 2018 đã bế mạc với pháo bông và ngoại giao. Hôm nay họ chụp một cái tấm hình rất lớn những cô gái Nam Hàn đang tham dự cái buổi lễ bế mạc tại Pyeongchang, Nam Hàn vào ngày hôm qua. Một số những cái người thắng lớn phải nói là đội của Hoa Kỳ, nhất là đội khúc côn cầu nữ đã thắng huy chương vàng đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua chưa hề có. và đồng thời thì Hoa Kỳ chỉ chiếm được có 23 huy chương mà thôi. Đây là cái con số huy chương thấp nhất kể từ 20 năm nay. Trong khi đó thì các nhà làm luật sẽ trở về Hoa Thịnh Đốn để làm việc vào ngày hôm nay và họ sẽ phải đối diện với lại những áp lực của công chúng về vấn đề kiểm tra vũ khí. Và công chúng cũng kêu gọi quốc hội là cần phải có hành động để mà bảo vệ trong những cái trường hợp nổ súng tàn sát tập thể giống như là trường hợp xảy ra ở một trường học, ở trung học ở bên Florida. Có một bài viết nói về ông thượng nghị sĩ John Cornyn, vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas này rất thích chụp chung với lại các chú khuyển. Nào là các chú khuyển tại thủ đô, thủ phủ hoặc là các chú khuyển đi săn hay là những con chó sau đi tiếp cứu sau cái vụ trận bão Harvey. Ông thường đăng những cái tấm hình này trên Instagram hoặc là Twitter. Và vị thượng nghị sĩ 66 tuổi này của tiểu bang Texas rất được nhiều người ưa chuộng qua những cái bức hình như vậy. Một cái bài phân tích liên quan đến cuộc bầu cử năm 2018 sắp tới đây. Thì trong năm bầu cử 2016, các thành viên của đảng Dân Chủ lúc bây giờ họ hy vọng là sẽ lật ngửa cái chiếc ghế quốc hội tại tiểu bang Texas tại chỉ có một khu vực mà thôi. Nhưng cho tới năm nay thì họ dự liệu là sẽ lấy ít nhất là 3 chiếc ghế của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin. Nếu chúng ta để ý rằng là ngày hôm nay là ngày 26 thì cũng đã gần như là 6 tháng kể từ sau khi mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston và gây ra những cái ngày lụt rất là nặng. Thì đã 6 tháng rồi thì nhiều người ở tại khu vực Houston thì vẫn chưa thể nào quay trở lại cái chỗ ở cũ, khi mà nhiều khu apartment thì vẫn còn sửa chữa và cái việc mà ngập lụt gây ra nhiều ngày thì vẫn có thể chưa có hoàn thành xong. Một cư dân tại thành phố Houston tên là Raymond Chisher đã gọi cho văn phòng tại nơi mình ở rất là nhiều lần và gần như là mỗi 2 tuần thì để mà hỏi rằng khi nào có thể quay được trở về nhà. Thì câu trả lời đã gần như không thay đổi kể từ sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston, cũng như đã 6 tháng rồi và buộc rất là nhiều người, trong đó có người này cũng phải di tản đi qua những nơi khác khi mà nước tràn ngập cái khu vực sống tại Greenspoint. Thì gần như là những lần mà gọi thì đều có được một câu trả lời chung là vẫn chưa thể nào quay trở lại. Một cái nơi apartment tên là Arbor Court là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Harvey, thì đã có khoảng 116 gia đình sống tại cái khu apartment này thì bị ảnh hưởng nặng nề, và đây là những gia đình mà có cái mức lợi tức thấp so với khu vực. Tức là một gia đình 4 người thì chỉ có khoảng coi như là 35.750 Mỹ Kim, và họ cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn tính đến cái thời điểm hiện tại. Ngày thứ 6 vừa qua thì cái nơi apartment Arbor Court này đã cố gắng để có thể giúp cho khoảng 11 gia đình có thể đi qua những cái nơi khác hoặc là đi sang những cái khu khác. Tuy nhiên so với con số 116 thì đây rõ ràng là quá ít. Và rất là nhiều người vẫn chưa biết tương lai sẽ thế nào, ở lại hoặc là đi tìm kiếm những nơi khác. Thành phố Houston thì đang cố gắng thực hiện những thay đổi về những cái khu nhà ở, những khu apartment, và được yêu cầu về việc nên thay đổi độ cao để mà có thể giúp cho cư dân tránh khỏi những nguy hiểm trong việc là có thể có những cơn bão tiếp tục xảy đến trong tương lai. Tuy nhiên thì làm như vậy bắt buộc sẽ phải dời những cái gia đình này đi ra những khu vực để mà xây dựng trở lại. Và đây cũng là một trong những điều mà người dân không hề mong muốn khi mà việc di chuyển được xem rằng là rất là khó khăn. Tháng 10 năm ngoái thì đã cho thấy rằng là nhiều nơi cho thuê tại thành phố Houston, trong đó có những cái nơi apartment lớn thì đã bị hư hại rất là nhiều. Và việc sửa chữa ước tính chi phí là hơn 50% giá trị của những nơi này trước khi mà cơn bão gây ra. Và trong 6 tháng kể từ khi Harvey đánh vào thành phố Houston thì thành phố cũng đã gửi đi hơn 2.300 những cái thông báo. Thiệt hại đến cho những cái chủ sở hữu tài sản cũng như là đối với những nơi bị thiệt hại nặng nề. Và người ta ước tính rằng là chi phí để có thể sửa chữa trung bình như vậy là khoảng 100.000 Mỹ Kim cho một căn nhà
bị coi như là ngập lụt hoàn toàn. Và đã có rất là nhiều người, nhiều gia đình thì không có khả năng chi trả hoàn toàn các khoản đó, đã xin trợ cấp từ chương trình chính phủ liên bang, tức là FEMA. Hoặc là trong trường hợp xấu nhất thì buộc phải bán đi những cái nơi này với cái giá trị thấp hơn so với trước khi cơn bão đổ vào. Và các giới chức thành phố Houston thì cho biết đây thật sự là một trong những cái nỗi lo khi mà lần đầu tiên kể từ sau năm 2015, thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề, các cái khu apartment cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Và đây được xem như là một trong những điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử của thành phố Houston. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, sau 2 ngày trời lạnh lẽo, ướt át, sấm sét, sau đó thì bầu trời lại trong sáng vừa đúng lúc trước cuộc thi đua lớn nhất gọi là The Countdown. Lần này là lần thứ 40 và thời tiết hầu như là toàn hảo cho hơn 9.000 vận động viên đủ loại chạy hoàn tất 3 vòng vào ngày Chủ nhật, trong đó kể cả phần 26.2 mile marathon. Andrew Cook của Flower Mound đã sánh đôi với lại Bernard Chu cho 26 mile trước khi mà chiến thắng cuộc chạy 26.2 mile marathon trong 2 tiếng 29 phút 51 giây. Ông Thu tới lặng mức là 2 giờ 30 phút 24 giây. Ông Thu 37 tuổi nói ông lớn lên ở Flower Mound và ông đã từng xem những người chạy thi này tại địa phương như là Kate Pisser là người chạy quá giỏi và Logan Sherman. Và ông đã thắng trong giải này. Và lần này ông nói ông rất hãnh diện được chiến thắng. Ông nói ông chạy từ lúc mà 12 tuổi và ông tiếp tục cho suốt cuộc đời của ông. Cuộc thi 3 vòng chạy đua cao thao ngày Chủ nhật đã lôi cuốn được 9.105 người vào trong cuộc đua. Trong đó gồm có 7.245 gọi là half marathon. Hơn 14.800 người ghi danh cho cuộc đua 5K vào ngày thứ bảy và 10 và 10K và con nít là 5K. Nhưng mà mưa lớn hôm đó đã làm cho một nửa số người bỏ cuộc. Thời tiết đẹp ngày Chủ nhật cho nên là cuộc chạy bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng trong nhiệt độ khoảng 40 mấy độ. Nhưng thật ra trong thời tiết vào ngày thứ bảy là một điều đã giúp cho ông Cook này. Ông là track coach của Across Country và là của Flower Mound. Và cái thời khóa biểu rất bận rộn ngày thứ bảy, nên cơn mưa lớn cũng giúp ông ta nghỉ ngơi để chạy trong ngày Chủ nhật. Và với thành tích chiến thắng này, ông Cook còn được thêm 1.200 đồng thưởng cho Top Men's và Women's Marathon Finisher. Michelle Montgomery là người phụ nữ đầu tiên đã vượt qua cái lằn finish line lúc 2 giờ 55 phút và 51 giây. Môn The Men's Half Marathon Winner ngày Chủ nhật là Caleb Hoover từ Arizona. Và người phụ nữ chiến thắng là Cassie Bruce của Dallas, 25 tuổi, đã thắng cuộc đua lúc 1 giờ 17 phút. 20 giây. Trở lại với Khôi Nguyên.
Tiếp tục quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến chương trình DACA. Thì như quý vị cũng biết, còn đúng có một tuần nữa mà thôi, thì nếu Quốc hội không thông qua chương trình bảo vệ những người Dreamer, tức là những người nhập cư vào Hoa Kỳ một cách trái phép khi còn nhỏ, thì những người này có thể sẽ đối mặt với việc trục xuất hàng loạt. Thì bây giờ khi mà hạn chót đang đến gần thì các nhà thờ tại khu vực Houston và vùng phụ cận đang mở ra để mà đón nhận những người này, và đồng thời những vị đứng đầu của các tổ chức này đã lên tiếng để mà gây sức ép cho Quốc hội đưa ra một chương trình bảo vệ những người Dreamer này. Thì hệ thống nhà thờ Austin Sanctuary Network đã cùng khoảng là 20 những cái nhà thờ trong hệ thống này, cũng như là khoảng 800 những cái nhà thờ trên toàn quốc đang mở cửa ra để bảo vệ những người di cư bất hợp pháp đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, khi mà đây chỉ là một phần trong chiến dịch đang ngày một gia tăng của các vị lãnh đạo của đạo Tin Lành đang thực hiện để bênh vực cho những người di cư bất hợp pháp. Hiệp hội các mục sư Hoa Kỳ đang tổ chức một cuộc kêu gọi cấp quốc gia và một ngày hành động trong tuần này để gây sức ép lên các thành viên quốc hội thông qua một đạo luật bảo vệ những Dreamer, vốn là những người được di cư vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp khi mà còn nhỏ. Các nhà lãnh đạo Tin Lành nổi bật bao gồm ông Russell Moore, là lãnh đạo Ủy ban Đạo đức và Tự do Tôn giáo của tổ chức Southern Baptist Convention, người đã công bố một bức thư ngỏ ủng hộ khoảng 700.000 những di dân nhỏ tuổi khỏi bị trục xuất trong chương trình DACA. Và còn một số vị khác, thí dụ như là mục sư Sam Rodriguez, người đã đứng đầu trong một buổi lễ cầu nguyện tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, thì ông này cũng đang trực tiếp vận động các nhà lập pháp thay mặt cho những người nhận chương trình DACA và chống lại sự trục xuất hàng loạt. Và những người khác cũng giống như rằng là mục sư Sam Rodriguez thì đều lên tiếng thúc giục chính quyền Tổng thống Trump nên đưa ra những chương trình nhằm bảo vệ cho những người Dreamer này. Với tình hình đang ngày một căng thẳng về vấn đề di trú, thì mối đe dọa về việc giam giữ trục xuất khi mà hạn chót đang ngày càng đến gần của chương trình DACA đã thúc đẩy các vị lãnh đạo tôn giáo đóng một vai trò tích cực hơn trong các cuộc tranh luận. Và nếu mà không tìm được giải pháp khắc phục cho những người Dreamer này, với ước tính con số lên đến 1.8 triệu người, trong đó bao gồm luôn cả những người nhận chương trình DACA, thì sẽ có những cuộc trục xuất lớn khiến cho các nhà thờ trên khắp cả nước không thể ngồi yên. Khoảng 124.000 người trong chương trình DACA hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas. Thành phố Houston thì có khoảng 80.000 người. Trong các khu vực khác đó thì khoảng 600.000 người nhập cư bất hợp pháp. Và thành tiểu bang Texas vốn là nơi có đông người, những người nhập cư bất hợp pháp này đứng thứ ba trên cả nước. Thì Tổng thống Trump đã ra lệnh chấm dứt chương trình DACA vào tháng 9, nhưng mà cũng để ngỏ cho các nhà lập pháp khoảng 6 tháng để tìm ra các chương trình thay thế. Thì một thẩm phán ở khu vực San Francisco đã tạm thời ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump để đóng cửa chương trình DACA vốn đã có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Và vào giữa tháng 2 thì Thượng viện cũng đã tổ chức một cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư mở rộng kéo dài hàng tuần nhưng không mang lại kết quả nào hết, để có thể có được một sự đồng thuận của lưỡng đảng nhằm bảo vệ những người Dreamer này. Và bây giờ khi mà hạn chót chỉ còn khoảng một tuần nữa mà thôi, thì các tổ chức về công giáo, về tôn giáo đều đứng lên để mà kêu gọi là chính quyền nên đưa ra một chương trình để bảo vệ những người Dreamer này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong cái cuộc bầu cử năm 2016 vừa rồi thì đảng Dân Chủ lúc bây giờ họ hy vọng là sẽ lật được cái chiếc ghế màu đỏ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Nhưng cho tới năm nay 2018 thì họ hy vọng lấy ít nhất là 3 chiếc ghế. Với cái việc là tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đang ở cái mức thấp nhất và năng lực của những cử tri về phe tả cũng đang cao, cho nên đảng Dân Chủ họ cho hay là họ có thể, đây là một cái cơ hội tốt nhất để họ có thể lấy ít nhất là 3 chiếc ghế tại tiểu bang Texas. Họ đang nhắm trước hết là cái chiếc ghế của dân biểu đảng Cộng Hòa là ông Pete Sexton ở thành phố Dallas, ông John Culberson ở thành phố Houston và ông Will Hurt ở thành phố San Antonio. Những cái khu vực này trước đây đều bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 vừa qua. Các giới chức hiện nay đang ngồi trong những cái chức vụ dân biểu tại ba khu vực đó. Họ dự trù là sẽ không gặp khó khăn gì trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này, nhưng sẽ phải đối diện với một cuộc tranh luận, những cái cuộc vận động rất gay gắt của đảng Dân Chủ trong cái tháng 11 sắp tới đây. Các nhà phân tích về chính trị cho hay là những cái khu vực này tại tiểu bang Texas rất là khó đoán trong các cuộc bầu cử. Bởi vì hiện nay thì ảnh hưởng của ông Trump khá nặng. Và đảng Dân Chủ họ cho hay là họ có cái cơ hội rất lớn để mà có thể trong lấy được cái chiếc ghế trong khu vực San Antonio, chiếc ghế của ông Lamont Smith. Vào ngày 8 tháng 2 vừa rồi thì họ có công bố là họ cũng sẽ giành luôn cái chiếc ghế của dân biểu John Carter ở thành phố Round Rock. Các thành viên của đảng Dân Chủ cho hay có nhiều yếu tố mà họ cho biết là cái cơ hội này rất lớn. Cái thứ nhất là dân số gia tăng và năng lực xung quanh dân biểu El Paso là ông Beto O'Rourke. Ông này hiện nay đang tranh giành với chiếc ghế thượng nghị sĩ của thượng nghị sĩ Ted Cruz. Và hiện nay thì cái số lượng người chưa bao giờ đi bỏ phiếu cũng sẽ gia tăng lần đầu tiên trong năm 25 năm qua. Với cái ngày bầu cử sơ bộ mùng 6 tháng 3 gần kề, thì ba cái cuộc chạy đua và dân biểu của tiểu bang Texas, theo các đảng viên của đảng Dân Chủ cho biết là họ nếu chiếm được ba cái chiếc ghế này, thì họ sẽ chiếm được quốc hội đa số vào tháng 11 sắp tới đây. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 26 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 11 tháng Giêng, Tết Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 11 giờ 30 là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. Và 4 giờ là chương trình câu chuyện thời sự. 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ Năm là những phóng sự Tết ở trong vùng. Và ngày thứ Sáu là câu chuyện thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Ngày thứ Bảy là tại San Antonio ăn Tết, cũng như là những phóng sự tại Dallas Fort Worth. Và ngày Chủ nhật là phỏng vấn phong trào Hưng Ca Việt Nam với giải thưởng gọi là giải thưởng truyền thông Hưng Ca Việt Dũng. Và thời tiết thì ngày hôm nay cũng đẹp, nhưng mà sau đó thì lại mưa lại dầm về trở lại, phải không Quang Hưng?
Vâng, mấy ngày hồi trước chị cũng thấy là quý vị thính giả cũng thấy là chúng ta có tới cả một tuần lễ mưa mà hầu như ngày nào cũng mưa. Thế rồi là chúng ta có một cái ngày rất là đẹp trong những cái ngày vừa qua, chẳng hạn như là ngày thứ Bảy chiều thì đã là thời tiết là tốt rồi. Tới ngày Chủ nhật, rồi ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp. Nếu mà có mưa thì chắc có khoảng chừng một vài ngày nữa sẽ mưa. Về phần tin giao thông thì thưa quý vị thính giả, trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc, ngay đoạn tẽ vào xa lộ 121 có một tai nạn xảy ra ở đây, đang gây cản trở cho cái đoạn xa lộ này. 635 cũng có một tai nạn khác đi về hướng Tây, ngay exit đi vào đường Jupiter, và đoạn đường này cái exit cũng phải đóng lại và cũng bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.